Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chị rất là vui vì trong một lần chat ở trên online thì chị có cơ hội để connect với Thùy Vân này, với Mai và với Lan. Trong đó thì Thùy Vân thì hiện tại thì đang là một pastry chef, một bếp bánh ở một cái bakery ở bên Sydney. Còn chị cũng có mời đến là bạn bạn Vũ Mai và cũng như là bạn Hương Lan thì cũng đã bắt đầu chập chững làm bánh từ cái khoảng thời gian mà các bạn còn đang học cấp 2 á. Và mãi đến tận bây giờ khi mà ra trường, khi mà tốt nghiệp rồi thì các bạn vẫn làm bánh, và đây là được coi là một cái đam mê của các bạn. Thì chị cũng muốn là nhân cái cơ hội này để chia sẻ với các bạn thính giả thêm về cái đam mê này, và dành cho những ai mà đang đang nghĩ đến câu chuyện là làm bánh hoặc là đã đang làm bánh thì mình có bất kỳ câu hỏi gì với ba bạn ở đây cũng như là chị Sim thì các bạn có thể, lát nữa thì mình có thể giơ tay ha. Thì chắc là Mai và Lan giới thiệu qua về bản thân một chút này ha. Vâng ạ. Chào chị Hương và chào tất cả mọi người. Em tên là mình, đây là Mai Vũ. Em đang học ở Mỹ, em học ngành Advertising. Và em bắt đầu làm bánh từ năm lớp 6 cùng với người chị họ của mình như là một hobby ấy. Và em cùng với Vân và Lan đang có một cái podcast cũng ở trên On Mic này, có tên Let's Take a Bake, cũng nói về việc làm bánh, công việc trong nghề bánh và cái nghề bánh ấy, nói chung á. Vâng.
Cảm ơn Mai. Hôm trước thì có cơ hội join cái Let's Take a Break đấy, sau đó thì đã mời ba bạn lên cái show ngày hôm nay luôn. Rồi còn Lan thì sao?
Em chào mọi người, em chào chị Hương ạ. Thì em là Lan, hiện tại em đang học kinh doanh quốc tế ở Việt Nam, nhưng mà em vẫn giữ cái đam mê làm bánh từ năm lớp 9 đến tận bây giờ. Và ngoài cái việc làm bánh vào lúc thời gian rảnh thì em cũng có lập một cái podcast cùng Vân và Mai để chia sẻ những cái kinh nghiệm và trong làm việc, kể cả việc làm bánh lúc chơi chơi của bọn em.
Ok, cảm ơn hai bạn. Thế cả Vân, cả Mai và Lan thì các bạn có thể share về cái đam mê làm bánh của các bạn ấy, nó xuất phát từ đâu?
Em vẫn còn nhớ là cái ngày đầu tiên em nhìn thấy một cái video làm bánh trên YouTube của cô Laura in the Kitchen. Và cái bánh hôm đấy em xem là bánh cupcake. Và chỉ từ một cái video đấy thôi và em bắt đầu tự nhiên thấy tò mò và thấy thú vị. Nên là em xem dần dần cứ tìm nhiều và xem nhiều cái video về làm bánh. Và cuối cùng em thấy hay quá và em đã thử. Thì đấy là cái lần đầu tiên của em mà tìm hiểu về cái làm bánh này.
Thế còn Lan thì sao? Giọng hai em giống nhau quá.
Em cũng khá là giống Vân, tại vì em cũng được tiếp xúc cái việc làm bánh này qua YouTube. Thế xong rồi em dần dần, lúc đầu em chỉ xem để giải trí thôi. Thế nhưng mà dần dần em làm theo, xong rồi em thực hành các thứ thì em nhận ra là em rất là thích cái ngành này. Và em cũng định theo đuổi cái ngành này như là một cái con đường sự nghiệp của mình luôn rồi. Thế nhưng mà về sau thì em quyết định làm chỉ giữ là ở một cái niềm đam mê thôi. Mình sẽ đi làm cái công việc khác để hỗ trợ cho cái đam mê này.
Ok. Rồi thì cho chị hỏi thì chị nghĩ là lúc nãy Vân cũng có đề cập đến một cái về việc là cái ngày làm việc điển hình của em nó khá là lặp đi lặp lại với những cái việc là mình sẽ nhào bột, mình sẽ làm thế này làm thế kia. Thế nhưng mà cái việc mà mình phải mất rất nhiều những cái mẻ bánh fail thì mới có được một cái mẻ bánh thành công, thì chị muốn hỏi là cái điều gì nó là động lực cho các bạn kiên trì theo đuổi nó. Tại vì ví dụ như chị thì thật ra là chị có làm bánh cùng với mẹ chị, nhưng mà chị nhìn thấy mẹ chị làm fail nhiều quá, mà đương nhiên làm fail thì chị phải ăn rồi, nên là chị nghĩ là đến khoảng cái bánh thứ tư thứ năm gì đấy chị bắt đầu cảm thấy là không được rồi, chắc cái này nó không thuộc về mình rồi.
Để em kể trước nha, cũng như là chị Hương, mới đầu em làm bánh thì 80% bánh của em là đều fail hết. Và những người nhà của em hay bạn bè của em là những người ăn những cái mẻ bánh đó. Và mặc dù ăn xong thì họ cũng rất là ủng hộ và bảo là tiếp tục làm đi, tại vì ngành này thế rất là hay. Ở thời đó thì ít ai, lúc em làm bánh thì cũng năm 2013, 2014 thì cũng rất là ít người làm bánh, nên là mọi người nghĩ đấy là một cái hoạt động rất là hay cuối tuần. Thì cái sự động viên của mọi người đã là cái động lực để thôi thúc em là tiếp tục làm bánh. Và nếu mà để nói kỹ hơn, một cái động lực nữa mà trước khi em sang đây học thì đó là Le Cordon Bleu. Tại vì em nghĩ nếu ai có một cái đam mê về một cái lĩnh vực nào đó thì chắc chắn sẽ có một cái môi trường hoặc một chỗ làm mơ ước thúc đẩy họ với đến với cái đam mê đó. Và với em thì Le Cordon Bleu đã làm như vậy, khiến em suy nghĩ là phải nghiêm túc với cái nghề này hơn để sang được đây và vào được cái môi trường như vậy. Và trong quá trình đi học hay đi làm như bên này rồi thì Em được truyền cảm hứng cũng như động lực từ những cái câu chuyện của những người thầy dạy mình rất là nhiều. Em còn nhớ là khi em mới bắt đầu vào trường thì có một người thầy ở Đức đã nói với chúng em một câu là chúng ta không điên khi quyết định xa gia đình bạn bè một mình để đến đây ngày hôm nay, vì các em đều đang trên con đường theo đuổi cái đam mê của mình. Thì từ cái câu nói đấy thì em đã đỡ sợ hơn và thấy được là tạo cho mình rất là nhiều động lực để em tiếp tục.
Cái trường này cái tên nó là tên Pháp nhưng mà nó lại là ở Úc vậy.
Dạ vâng.
Ok, thế còn Mai và Lan thì sao? Đối với em thì cái việc làm bánh nó xuất phát làm từ là một sở thích. Khi mà chị họ em rủ em bắt đầu làm bánh á, thì cũng hầu như không biết gì về làm bánh cả. Và cũng giống như Vân thì hầu như tất cả mọi lần em làm bánh á, tầm 70% gì đấy đều fail hết. Nhưng mà cái điều mà làm em có đam mê làm bánh đến bây giờ á, thì em nghĩ đó là mọi người. Bởi vì mỗi khi mà em làm bánh một mình xong fail thì cảm thấy chán xong. Thì khi mà có người khác bảo là ê hay là hôm sau làm bánh đi, thì em vẫn vẫn nhận lời đồng ý, bởi vì là làm bánh với người khác rất là vui. Và trong cái khi em học cấp 3 á, thì em có cơ hội được làm trong một cái nhóm làm bánh tên là Sweetwich ở trường cấp 3 của em, và em làm leader của nhóm đó luôn. Thì cái đó cũng là một cơ hội cho em để mà giữ được cái đam mê làm bánh đến tận bây giờ. Nghĩa là khi đó làm bánh để kiếm tiền để đi làm từ thiện trong cái thành phố của em, thì đó cũng như là một cái lý do để em làm bánh đến tận bây giờ ấy.
Ok, chị hiểu rồi. Thế là làm vì mọi người đúng không? Lan thì sao?
Với em thì chắc là lý do của em không cao cả như các bạn, nhưng mà với em thì cái việc làm bánh nó như kiểu một cái healing để em dựa vào lúc mà em stress ấy, em tận hưởng cái quá trình hơn là cái kết quả. Bởi vì mỗi lần làm bánh thì em sẽ xả stress này, em sẽ quên hết những cái khác và em chỉ tập trung vào những cái gì mà em đang làm thôi. Đấy là cũng là một trong những lý do mà em không theo đuổi cái ngành nghề này, bởi vì em không muốn nó là một cái thứ mà để em phải kiểu như là đau đầu và kiểu phải kiếm tiền, áp lực cái việc kiếm tiền từ nó, mà nó chỉ là một cái thứ để em kiểu như là giúp em đi qua những cái tháng ngày giông bão kiểu vậy
Ngày nào cũng healing 8 tiếng thì cũng có vẻ là
ạ.
hơi nhiều quá đúng không? Ok, thế thì chị nghĩ là ngoài cái động lực của việc là mình làm ra rất nhiều mẻ bánh fail á, thì mình có một mẻ bánh thành công á, còn một cái thử thách nữa. Cái câu chuyện này thì chị nghĩ là chị cũng hy vọng là 23 bạn khác ở trong room này cũng share cùng với chị, là cái việc là mình làm bánh á, mình bày ra đấy thì ai dọn ai rửa đây. Chị nghĩ là mỗi lần làm bánh nó rất là lích kích nhiều đạo cụ, rồi là bát đũa đủ các kích cỡ khác nhau hết ạ. Và cái đoạn rửa là cái đoạn mệt nhất, thì các em có thể chia sẻ cái giải pháp nào cho những người mà không thích rửa bát nhưng mà lại đam mê làm bánh?
Thật ra từ hồi em làm bánh ở nhà thì hiếm khi nào em phải rửa bát lắm. Tại vì ở nhà em có người phụ em. Nhưng mà em có một giải pháp. Trong lúc làm bánh thì sẽ có rất nhiều bước, nhiều công đoạn. Ví dụ như bánh gato đi, thì các bạn có thể làm xong bánh, nướng bánh. Trong lúc mà đợi bánh nướng thì dọn hết cái phần bát đũa, sau đấy chuyển sang một bước khác làm kem, làm xong rồi lại dọn hết rồi tiếp tục sang những bước khác. Chứ nếu mà làm xong hết rồi để một chồng bát ở đấy thì trông rất là nản và không muốn dọn luôn. Thì cái tip của em là vừa làm vừa dọn như
Dọn
thế thì
cuốn
sẽ,
chiếu.
dạ vâng, thì sẽ thấy đỡ nản đến cuối cùng hơn.
Đấy, nhiều lúc chị cũng thấy bực nhỉ. Đến cái bột mà nó còn có thời gian nghỉ mà mình chả có thời gian nghỉ. Lúc nó nghỉ mình lại phải đi rửa bát. Thế còn Mai và Lan thì sao? Ngoài cuốn chiếu ra thì có giải pháp nào muốn share với các bạn không?
Em nghĩ là cái việc làm bánh và cái việc dọn nó cũng gần như đi đôi với nhau. Hầu hết lúc nào làm bánh bọn em cũng sẽ làm ra một cái mess rất là lớn á, kể cả từ nguyên liệu hay là từ dụng cụ. Nhưng mà để giải quyết cho cái việc này thì chắc là mình nên kiếm một người dọn hộ mình, hoặc là mình sẽ tự dọn dần giống như Vân nói để cho đỡ nản.
Thế thì chị cũng có thêm một câu hỏi nữa về cái chuyện là các em, cái quan điểm của mình như thế nào á, với cái việc mà làm bánh ngon nhé, với cái việc nấu ăn ngon, nó có liên hệ với nhau không? Có người nào mà làm bánh rất ngon nhưng mà nấu ăn không ra gì và ngược lại?
Câu này thì em biết em biết đấy đấy chính là Thùy Vân ạ. Dạ vâng, em cũng làm bạn với Thùy Vân được một thời gian dài rồi, và cái điều mà em bất ngờ nhất ạ là Thùy Vân không biết nấu cơm, không biết nấu trứng, cũng như không biết luộc
Thật
rau
á?
nữa. Ôi,
Ủa?
các bạn ơi, bếp bánh 8 năm của chúng ta không biết nấu cơm. Ừ, vậy là cái câu trả lời của nó là làm bánh là một chuyện không liên quan đến chuyện nấu ăn.
Dạ vâng ạ. Làm bánh nó giống kiểu khoa học và nó đo đếm nhiều hơn, còn nấu ăn thì mình hầu như mọi người nấu ăn đều làm theo cảm xúc của mình ạ, cảm giác ấy. Thì em nghĩ là Thùy Vân thích thích cái cảm giác mà làm tỉ mỉ hơn.
Chị biết mà, chị hiểu lắm. Có những lần chị làm bánh mà chị chỉ cần chạch một ly thôi là đi một dặm luôn, là coi như cả cái mẻ đấy là là phải ngồi ăn luôn, chứ không có cho ai ăn hết được. Nhưng mà chị nghĩ là cũng đúng. Thế thì làm bánh nó khó hơn là nấu ăn bình thường chứ nhỉ? Thế sao Vân lại có một cái điều ngược lại là làm bánh rất ngon nhưng mà lại nấu ăn không biết nấu ăn nhỉ?
À, tại vì em thấy làm bánh rất là chính xác và
Ừ.
chỉ cần mình kiên nhẫn và làm đúng y hệt theo công thức thì có thể làm bánh
Ừ.
ngon. Nhưng về nấu
Ừ.
ăn như Mai nói, em phải dành ra một khoảng thời gian rất dài để tập nấu cơm.
Ừ.
Tại vì như công thức nấu cơm là mọi người cứ bảo cho nước một găng tay hay là bao nhiêu đấy, thì em thấy nó rất là mơ hồ, không được chính xác cho
Ừ.
lắm ấy ạ. Và
Ừ.
phải dựa trên kinh nghiệm và một thời gian dài làm được hoàn hảo, nên là đối với em vẫn thích làm bánh hơn là nấu ăn.
Ừ, ok. Thế nhắc đến cái đoạn về cái sự sáng tạo trong cái quá trình mà mình làm bánh á, thì chị cũng hiểu là làm bánh là mình sẽ phải theo rất là nhiều những cái khuôn khổ khác nhau, là phải đúng một cái công thức này. Đối với những bạn mà có thể tìm kiếm được một cái công thức chuẩn á, thì chị nghĩ là follow nó thì rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mà có một cái sự sáng tạo nào đấy, mà biết đâu cái sự sáng tạo đấy nó có thể tạo ra một cái công thức hoặc một cái bánh nào đấy nó rất là ngon chẳng hạn, thì các em thấy sao về cái sự sáng tạo trong cái cách làm bánh?
Riêng em thì em thấy sự sáng tạo rất là cần thiết trong việc làm bánh. Nhưng mà sáng tạo chỉ tốt khi mà đã thật sự hiểu căn bản rồi. Như là mình muốn sáng tạo dựa trên một công thức căn bản mà mình đã chinh phục được nó rồi. Lý do mà em thất bại những ngày đầu tiên mà em làm bánh nhiều là vì em muốn sáng tạo, nhưng mà lúc đấy em chưa biết gì về căn bản về của việc làm bánh, hay là chưa nắm rõ được một công thức như thế nào mà em đã muốn sáng tạo thêm cái này bớt cái kia. Đấy là cái việc mà dẫn đến thất bại nhiều. Nên em muốn gửi gắm đến các bạn, ai mà bắt đầu làm bánh thì hãy cứ theo công thức gốc đã, hãy cứ làm thật nhuần nhuyễn một cái công thức căn bản nào đó. Rồi khi muốn sáng tạo thì hãy tìm hiểu những cái loại nguyên liệu các bạn muốn cho vào có tác động gì đến cái công thức căn bản không. Và hãy sáng tạo khi mà đã hoàn thành thật tốt hoặc nắm rõ thật tốt những cái điều căn bản rồi. Thì lúc đấy sáng tạo sẽ tạo ra một cái thứ gì đấy rất là ngon.
Ok, câu này chắc là dành cho chị Sim rồi đấy. Chị Sim chị chắc phải về nhà chị xem lại, để chị rất hay, chị cũng không theo một cái rule, một cái chuẩn mực nào ấy. Chị lúc nào cũng cho thêm này cho thêm kia, xong cuối cùng kêu quá trời. Ok, mai về ấy, Lan em có muốn bổ sung gì không?
Em thấy ý của Thúy Vân cũng giống ý của em rồi ạ.
Ok rồi. Thế thì chị nghĩ là mình cũng còn khoảng 10-15 phút nữa, thì chắc là mình sẽ để dành một số câu hỏi từ các bạn thính giả. Nếu mà các bạn nào muốn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi các khách mời chúng ta ngày hôm nay ha. Dạ, em mời anh Khánh. Ôi, không ngờ anh Khánh cũng quan tâm đến chủ đề này
Hello Hương, hello mọi người. Tại vì anh phải hỏi một cái câu này vì anh vừa rồi cũng cãi nhau với bạn anh. Hồi nãy có một bạn có nói về cái chuyện làm bánh là khoa học đúng không mọi người? Chứ nó không phải là cảm tính như là nấu ăn. Thì lần trước
Dạ.
anh cũng có nghe câu chuyện này ở đâu đó rồi. Sao anh đã đừng cãi nhau với anh rằng á, là làm bánh rất là khoa học. Đặc biệt mùa dịch này rất nhiều người làm bánh ở nhà. Và khi làm bánh á, họ vẫn áp dụng cái tư duy của nấu ăn vô làm bánh. Cho nên ra bánh nó sai tè le luôn. Nhưng mà khi anh nói là ok, không, làm bánh phải rất chính xác, phải từng này từng kia, thì nó mới ra được. Còn không thì thôi là nó sẽ banh đó. Nhưng bạn anh vẫn không tin, bạn anh vẫn rất cho rằng nó là một cái sự cảm tính như nấu ăn. Vậy thì anh mới hỏi một chút xíu nữa, vậy thì đến khi nào thì em mới có khả năng là sáng tạo khi làm bánh? Hoặc đến một cái ngưỡng nào đó mà em biết là em sẽ sáng tạo như thế nào luôn. Thì đó là câu hỏi của anh ha.
Em chào anh, em là Vân ạ. Em cảm ơn câu hỏi của anh. Thì em nghĩ em có thể ví dụ như là bánh mì. Khi mà mình đã làm được thành công một cái mẻ bánh mì, gọi như là bánh mì trắng đi, bánh mì không có một vị gì hết, bánh mì trắng, và mình đã hiểu được những cái nguyên liệu trong bánh mì hoạt động như thế nào, thì khi đó mình có thể thêm những cái hương vị như là cheese hay là nhân quế hay nhân sô cô la vào, thì em nghĩ đó là khi mà mình hiểu được căn bản rồi, mình hiểu được những cái thành phần của mình kỹ càng rồi, thì khi đó mình có thể sáng tạo được. Tại vì em nghĩ trong nấu ăn muốn sáng tạo thì mình có thể thêm cái này bớt cái kia, hay là mình không thích vị này mình bỏ ra, thích vị kia mình thêm vào, nhưng làm bánh thì không là như vậy. Làm bánh thường những cái sự sáng tạo sẽ được dựa trên cái căn bản. Như hồi em tập làm macaron, macaron là một cái bánh quy của Pháp đấy ạ. Cái bánh mà có thành phần chính là bột hạnh nhân, lòng trắng trứng và đường, rất nhiều đường. Khi đó em chưa hiểu được cái bánh macaron là như thế nào mà em thấy trong công thức có quá là nhiều đường. Em lại bỏ đi mất tầm nửa phần đường ở trong công thức, khi đấy bánh hỏng hoàn toàn. Sau khi đó thì em mới nhận ra là cái bánh này phải cần rất nhiều đường như thế mới có thể lại làm cái mặt bánh xe lại và nở lên đẹp như vậy. Nên em nghĩ là cái phần thiên về khoa học và độ chính xác trong làm bánh rất là quan trọng chứ không như nấu ăn.
Em cũng muốn bổ sung một ý của Vân nhé, là cái đoạn đầu anh Khánh chưa vào join thì Vân em có hỏi Vân một câu là cái điều gì nó sẽ thể hiện cái trình độ của một người làm bánh á, thì nó có hai cái là về cái kỹ năng làm những cái bước nó thật nhuần nhuyễn trơn tru, và cái thứ hai nữa là cái tính ổn định. Thì em nghĩ là ngoài cái việc là hiểu những cái cơ bản ra, cái tính ổn định ở đây là ngoài cái việc là làm được một mẻ tốt đã này, còn ít nhất là chắc là phải có vài mẻ tốt để có được cái sự tính ổn định đấy thì mình nghĩ đến cái câu chuyện sáng tạo ấy. Dạ.
Ok, cảm ơn hai đứa. Thật ra là anh chưa có làm bánh bao giờ hết, và cũng không biết làm bánh, nhưng mà đó là một cái thỏa mãn cái nhu cầu cãi nhau bạn anh thôi, cho nên là anh phải hỏi ra thì mới được.
Dạ
Bạn cũng có
vâng,
nghe
cảm
cái
ơn em.
show về cái làm bánh khác của mấy đứa một lần, là nói về cái trường học của mấy đứa đúng không? Đọc là sao nhỉ?
Le Cordon Bleu ạ.
Le Cordon Bleu,
Le
ok.
Cordon Bleu.
Rồi, ok.
Ừ.
Một rất là nice sẽ biết thêm làm bánh ha. Cảm ơn mấy đứa.
Vâng,
Cảm ơn
cảm ơn
em ạ.
anh Khánh. Cảm ơn anh. Rồi, chị cũng muốn hỏi các bạn về một cái này thật ra cũng tò mò từ phía chị thôi, tại vì chị thấy là quan điểm ấy, thì chị nghĩ là trong cái đợt dịch này mọi người có rất là nhiều thời gian ở nhà làm bánh, chụp ảnh, check in. Có một cái xu hướng chung là khi nhắc đến làm bánh á, mọi người sẽ thường nghĩ đến là làm bánh tây, làm bánh dessert, làm các cái loại bánh của phương Tây á. Nhưng mà ít ai nghĩ đến chuyện bảo là ôi, bây giờ ta đi học làm bánh là ta đi học làm bánh truyền thống, kiểu bánh bèo, bánh tẻ, bánh xèo, bánh nếp, bánh chưng, các cái loại thể bánh truyền thống của Việt Nam á. Thì các em nghĩ sao về cái quan điểm là làm bánh phương Tây và làm bánh truyền thống? Người trẻ mình có đang quá là chạy chạy theo xu hướng, chạy theo trend một cái gì đấy phương Tây mà đánh mất đi những cái giá trị truyền thống hay không?
Như câu này thì em thấy sẽ tùy vào cái sở thích của mỗi người nhiều hơn. Như cả em và Lan và Mai là đều là những bạn bắt đầu biết đến làm bánh là qua cái công thức của Tây, nên là bọn em cũng xem theo và học theo và thấy rất là thú vị khi làm. Còn riêng đối với em cũng rất là thích bánh truyền thống của Việt Nam, nhưng mà chưa thật sự chưa lần nào em mới làm bánh truyền thống Việt Nam một hai lần, nhưng mà chưa thật sự lần nào là em thành công hết. Và em nghĩ bánh truyền thống của Việt Nam đòi hỏi cái kinh nghiệm và cái vị giác, cái hương vị của những người lâu năm. Như là khi chị ăn bánh bèo thì chị ra đường chị sẽ thấy hàng cô bác nào đấy sẽ kiểu mọi người làm rất là lâu năm rồi, thấy rất là ngon. Nhưng mà nếu mà chị xem một công thức nào đấy rồi chị làm lại thì chưa chắc cái khẩu vị đã đủ chị cảm thấy rất là ngon rồi. Nên là em nghĩ so với việc làm bánh phương Tây thì em làm theo công thức của bên Tây em thấy sẽ dễ được thành công hơn là đối với bánh của Việt Nam.
Thế còn mà Mai về Lan thì sao?
Câu hỏi này rất là thú vị ạ. Em nghĩ là hầu như mọi người khi mà tiếp xúc với việc làm bánh ấy, đều bắt đầu với cái việc mà làm bánh phương Tây ấy. Bởi vì là mọi người thường tiếp xúc với những cái công thức làm bánh phương Tây ở trên mạng nhiều hơn là những cái công thức làm bánh truyền thống. Và những cái công thức làm bánh phương Tây hiện nay ấy, thì nó cũng nổi hơn rất là nhiều so với những công thức làm bánh truyền thống. Hầu như là em thấy ít khi có những cái platform nào mà nó sẽ giới thiệu làm bánh cụ thể về làm bánh truyền thống so với làm bánh phương Tây. Bánh phương Tây mình có rất là nhiều nguồn, kể cả những người từ Việt Nam hay là những người nước ngoài sẽ đều có những công thức khác nhau rất là đa dạng để mình có thể học hỏi. Và một lý do thứ hai em nghĩ là tại sao mọi người lại không làm bánh truyền thống nhiều á, thì chắc là có thể là vấn đề độ khó hay là về thời gian. Ví dụ như là làm bánh chưng, em nghĩ là những cái việc làm bánh chưng thì sẽ rất là thủ công và cũng rất là tốn rất là nhiều thời gian chờ đợi, thì có thể đấy chính là một lý do mà mọi người làm bánh phương Tây nhiều hơn, làm bánh đơn giản phương Tây nhiều hơn là làm bánh truyền thống.
Ok. Lan em có muốn bổ sung gì không?
Đối với em thì về cái phương Tây về bánh truyền thống thì em công nhận là cái bánh truyền thống có rất là nhiều người bất cờ, những cái người làm bánh mà gạo cội ở Việt Nam ấy mà em theo dõi họ thì bánh truyền thống nó không hề thua bánh phương Tây về mặt kỹ thuật hay là về cũng cần rất là nhiều kỹ thuật và kiến thức để mà làm. Thế nhưng mà em nghĩ nếu mà bây giờ với các bạn trẻ bây giờ mà các bạn ấy muốn kinh doanh theo kiểu bánh phương Tây nhiều hơn thì em nghĩ có lẽ là nó sẽ hợp với thị hiếu của người trẻ bây giờ hơn. À, nếu cái thị trường nói chung là nó là hai cái thị trường khác hẳn nhau và mỗi thị trường nó sẽ có một cái audience riêng, một cái người, thì em nghĩ cái đấy chỉ là cái thị hiếu của người trẻ bây giờ ấy ạ.
Ok, cảm ơn em, rất là hay. Chị thấy là lần đầu tiên, tại vì ít khi ở Career Chat chị sẽ mời có đến 3 người guest speaker á. Thì ngày hôm nay thì Vân á, với một người là làm background là về bếp bánh luôn á, thì bạn có chia sẻ về cái tính chất của bánh truyền thống với cả bánh bánh phương Tây thì nó khác nhau thế nào. Còn với Mai á, thì một bạn làm về marketing thì bạn ấy nói về cái việc là những cái công thức, cái cách mà họ marketing, rồi cách mà họ mọi người public về những cái công thức của bánh phương Tây thì nó nhiều hơn và nó dễ dàng để mọi người access hơn là bánh truyền thống. Còn cuối cùng thì Lan là một bạn mà học về kinh tế kinh doanh thì bạn nói là về câu chuyện bánh phương Tây và bánh truyền thống thì nó có hai cái đối tượng khác nhau, mà có thể là bánh phương Tây thì nó sẽ có nhiều cơ hội để kinh doanh hơn. Là những cái góc nhìn rất là thú vị. Chị thì chị nghĩ là cái bánh truyền thống ấy, thì mình làm ấy, thường thì thấy là làm với một cái số lượng khá là lớn. Ví dụ nói là làm bánh chưng thì làm mấy chục cái bánh chưng, làm một nồi bánh chưng, hay là bánh bánh tét, hay là những cái bánh kiểu bánh bột lọc các thứ làm nhiều ấy, và kiểu như là cả nhà quây quần cùng làm ấy, thì chị nghĩ là đối với bánh truyền thống, nếu mà mình giữ được những cái nét truyền thống thì nó sẽ là một cái dịp để mọi người sum vầy rất là thú vị, nó là những cái về mặt truyền thống. Còn bánh phương Tây thì có thể là các bạn có thể làm một mình rất là dễ dàng. Thì cái sự khác biệt đấy thì cũng khá là hay. Ok, vì cái câu chuyện là nếu mà bắt đầu làm bánh á, thì có cần phải invest nhiều tiền cho thiết bị dụng cụ, đạo cụ vân vân. Ở đây Vân, Mai và Lan thì các bạn đã hồi đầu các bạn đã bỏ bao nhiêu tiền vào việc làm bánh?
Em nhớ hồi đầu khi mà em bắt đầu thì nhà em chưa có một cái dụng cụ gì làm bánh như lò nướng. Em bắt đầu với loại bánh pancake là loại bánh dễ nhất ấy ạ. Thì lúc đó chỉ tốn tiền mua bột hay bơ sữa. Cho đến lúc mà em đầu tư vào một cái lò nướng thì tầm lúc đó cái loại rất là rẻ và nhỏ, nhỏ như cái lò vi sóng luôn ấy ạ. Em nhớ chắc khoảng đầu tư đầu tiên tầm 1 triệu.
Mai mày like thì sao? Ồ, có 1 triệu thế à? Chị nghĩ 1 triệu là khá là ít đấy.
1 triệu là chỉ lò nướng. Chỉ về lò nướng.
Với em thì cái đợt mà em bắt đầu làm bánh á, thì cũng tầm 6-7 năm trước rồi. Thì đợt đó cái nguyên liệu làm bánh nó rẻ hơn bây giờ nhiều hơn. Và lúc đó thì nhà em đã có những cái dụng cụ làm bánh cơ bản như là lò nướng hay là một cái máy đánh trứng. Thế nên thực ra em nghĩ em không invest quá là nhiều. Nhưng mà nếu mà để tính nguyên số lượng, tính số tiền của đấy ra thì chắc là tầm 1 đến 2 triệu ấy ạ.
Một đến 2 triệu.
Cái tiền dụng cụ lúc đầu em mua thì chiếm nhiều nhất là lò nướng rồi máy đánh trứng rồi khuôn các thứ, thì em đầu tư khoảng 5 triệu. Thế nhưng mà về sau em mới nhận ra là cái số tiền đấy nó không đáng để mình phải bỏ ra như thế, bởi vì hồi đầu em chưa có kiến thức. Nên là em nghĩ nếu mà bây giờ các bạn muốn bắt đầu làm bánh thì có thể đầu tư tầm 1, 2 hoặc đến 3 triệu là đã đủ để bắt đầu làm bánh rồi ạ.
Ok, quan trọng là những cái đồ cơ bản nhất mà mình cần phải có thì các bạn có thể tìm kiếm hoặc là mình mượn tạm trước từ những người thân của mình ấy, để xem là trong những cái giai đoạn đầu tiên ấy, thì mình đã có thực sự là mình thích theo đuổi cái công việc này hay không trước khi mà mình đầu tư nhiều tiền hơn, đúng không? Rồi ok, thế thì mình cũng còn ít phút nữa thôi là kết thúc chương trình ngày hôm nay rồi, thì Trước khi kết thúc chương trình á, thì các bạn có một cái lời nhắn hoặc một cái lời khuyên gì đấy dành cho những bạn mà đam mê làm bánh hoặc là có thể muốn trở thành một bếp bánh trong tương lai không?
Em chỉ muốn gửi cho những gửi gắm cho những bạn nào mà đang bắt đầu làm bánh hoặc có ý định với cái đam mê này là hãy bắt đầu từ những cái việc cơ bản và đơn giản nhất và luyện tập thật chăm chỉ, vì chắc chắn là các bạn sẽ làm bánh thất bại rất là nhiều lần. Với cái lần đầu tiên đó thì đừng nản chí và cứ tiếp tục luyện tập đi luyện tập lại thì chắc chắn là sẽ thành công sớm thôi.
Practice make perfect đúng không? Mai và Lan thì sao?
Em chỉ muốn gửi gắm một điều là khi làm bánh thì các bạn nhớ hãy đi theo công thức. Nếu mà các bạn làm bánh fail ấy thì đừng đổ lỗi tại công thức, bởi vì đây là một cái lỗi ngày xưa em mắc rất là nhiều. Em tưởng là công thức dởm nên là em mới bị fail, nhưng mà ra là không. Công thức thì hiếm khi là nó cái nào là nó fail lắm. Và nếu mà mình fail ấy thì mình có thể thử lại và cố gắng là follow từng bước một, kể cả một chút những cái gì mà nó nhỏ nhất thôi thì mình hãy cố gắng làm theo.
Ok, rồi. Cảm ơn Lan, Mai cũng như là Vân đã dành thời gian cho buổi ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn về nghề làm bánh và bếp bánh cũng như là cái đam mê của mình. Thì chị hy vọng là các bạn thính giả thì cũng đã học được rất là nhiều và biết đâu được đấy là trong tương lai thì có một bạn nào đấy trong podcast 25 phút để nhắn lại cho chị là chị ơi, bây giờ thì em đã trở thành một bếp bánh rồi và có thể thử những cái bánh của các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian và như các bạn cũng đã biết thì Career Chat thì sẽ là audio streaming của podcast 25 phút. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục cái đam mê làm bánh của mình và có thể làm được nhiều nhiều hơn nữa những cái mẻ bánh thành công trong tương lai ha.
Và em cảm ơn chị Hương và các bạn ở đây đã dành một buổi tối thứ năm để nghe chúng em chia sẻ về những kinh nghiệm làm bánh.
Ok. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm cách tuần hoặc là thứ năm tuần sau thì mình sẽ update ở trên profile online của mình nha. Thì các bạn có thể follow và theo dõi career chat cũng như là podcast 25 phút. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.